Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 17 tháng 4 năm 2019, thứ Tư tuần Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 26, từ câu 14 đến câu 25. Khi ấy, một trong nhóm 12 tên là Giuđa Iscariot đi gặp các thượng tế và thưa với họ: "Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp người cho các ông." Họ liền ấn định cho 30 đồng bạc, và từ đó hắn tìm dịp thuận tiện để nộp người. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Thầy muốn chúng con sửa soạn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Chúa Giêsu đáp: "Các con hãy vào thành, đến với một người kia và nói rằng: Thầy bảo, giờ ta đã gần, ta sẽ mừng lễ vượt qua với các môn đệ tại nhà ông." Các môn đệ làm như Chúa Giêsu đã truyền và sửa soạn lễ vượt qua. Chiều đến, người ngồi bàn ăn với 12 môn đệ, và khi các ông đang ăn, người nói: "Thầy nói thật với các con, có một người trong các con sẽ nộp thầy." Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi người: "Thưa thầy, có phải con không?" Người trả lời: "Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp thầy. Thật ra, con người sẽ ra đi như đã chép về người. Nhưng khốn cho kẻ nộp con người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn." Giuđa, kẻ phản bội, cũng thưa người rằng: "Thưa thầy, có phải con chăng?" Chúa đáp: "Đúng như con nói." Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngay từ thời sơ khai, giáo hội ý thức rằng Chúa Giêsu đã bị một trong những người môn đệ của Ngài phản bội, nhưng đã không cố gắng che giấu sự thật đau lòng này. Theo tin mừng hôm nay, Giuđa đã chia sẻ bữa ăn sau cùng với Chúa Giêsu vào đêm trước khi Ngài chịu đóng đinh. Trong bữa ăn đó, Giuđa đã cùng chấm một đĩa với Chúa Giêsu. Ông vừa đồng bàn với Chúa Giêsu, lại vừa phản bội Ngài. Điều gì đã dẫn Giuđa đến quyết định bi thảm này? Dĩ nhiên, chúng ta thực sự không bao giờ biết được điều gì xảy ra trong thâm sâu đã thúc đẩy Giuđa phản bội thầy của mình. Tuy nhiên, các chú giải kinh thánh phỏng đoán có 3 lý do khả thể khiến Giuđa phản bội Chúa Giêsu. Thứ nhất, có thể Giuđa bị thúc đẩy bởi lòng tham. Tin mừng hôm nay đã gợi ý, tiền có thể là một yếu tố. Chúng ta nhớ lại trong tin mừng thứ hai tuần thánh vừa qua. Khi Chúa Giêsu đến thăm gia đình Bethania để tỏ lòng biết ơn Chúa Giêsu đã cho em mình là Lazaro sống lại, cô Maria đã lấy dầu thơm hảo hạng sức chân Chúa Giêsu. Giuđa đã phản đối hành động đó vì cho rằng lãng phí, mà nên đem bán lấy tiền cho người nghèo. Nhưng trên thực tế, Giuđa tiếc của chứ không quan tâm đến người nghèo. Thứ hai, có thể Giuđa bất mãn đối với cách hành xử của Chúa Giêsu. Giuđa quá nôn nóng khi thấy Chúa Giêsu chỉ rao giảng tình thương mà không đoái hoài gì đến việc thiết lập lại vương quốc Israel, vương quốc Messiah của Ngài. hoặc Giuđa muốn sử dụng Chúa Giêsu cho mục đích riêng của mình là sự giàu có và danh vọng. Giuđa vỡ mộng và thất vọng vì Chúa Giêsu không thể ban cho ông loại tài sản và danh dự này, hoặc việc làm của Chúa Giêsu không đáp ứng lòng mong đợi của ông. Giuđa muốn thay đổi cuộc đời và sứ mệnh của Chúa Giêsu thay vì ông thay đổi chính mình và đi theo con đường của Chúa Giêsu. Nhiều lúc chúng ta cũng bị cám dỗ sử dụng Thiên Chúa cho mục đích riêng của chúng ta. Đúng hơn, chúng ta phải được Chúa thay đổi, chứ không phải chính Chúa phải thay đổi. Thứ ba, có thể Giuđa không bao giờ có ý định dồn Chúa đến cái chết. Thật ra, Giuđa xuất thân từ một gia đình có tính dân tộc cao. Ông muốn liên kết với Chúa Giêsu với hy vọng Ngài là một nhà lãnh đạo quốc gia tài năng. Giuđa vỡ mộng vì Chúa Giêsu từ chối vai trò này. Nhưng nếu Giuđa biết mở rộng và đào sâu sự nhiệt thành này để tương thích với tin mừng, thì tính dân tộc của ông sẽ trở thành một điều gì đó vĩ đại hơn, và ông đã có thể trở thành một tông đồ vĩ đại của một quốc gia thánh thiện, một dân tộc mới của Thiên Chúa. Cũng giống như các môn đệ khác, Giuđa có thể đã trở thành một ngư phủ trải lưới người. Chuyện của Giuđa nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có khả năng phản bội Chúa Giêsu. Tất cả các môn đệ đều nhận thức được khả năng này khi Chúa Giêsu nói: "Có một người trong các con sẽ nộp thầy." Mỗi người trong số họ lần lượt hỏi: "Thưa thầy, có phải con không?" Đó là một câu hỏi mà tất cả chúng ta có thể tự hỏi: liệu chúng ta có phản bội Chúa không? Lạy Chúa Giêsu, dưới ánh sáng sự thật và ân sủng Chúa, xin củng cố chúng con trong đức tin, đức cậy và đức mến, để chúng con không phản bội Chúa khi bị cám dỗ. Xin Chúa vun đắp và bảo vệ tình bằng hữu của chúng con với Chúa, để chúng con có thể tránh khỏi tính kiêu hãnh và bản ngã. Amen.
Con là Giuđa, mỗi lần toàn bỏ tình cha, danh vọng bốn ba, xóa nhòa tình Chúa vô bờ. Men tình còn đắm say, làm mờ lời cha yêu dấu. Nghe lời của thế nhân, trôi từ tình Chúa hiến thân. Xin cho con là mai để liên, một lần nhỏ lễ ăn năn. Con là kẻ trộm lành, đôi cao thống hối an năn. Như con hoang lạc lối quay về, tìm lại tình cha nhân ái. Như Phêrô sau phút trôi từ, lệ sâu khóc bao tội nghi. Con là kẻ trộm lành, đôi cao thống hối an năn. Như con hoang lạc lối quay về, tìm lại tình cha nhân ái. Như Phêrô sau phút trôi từ, lệ sâu khóc.